Kinh 328, Vô Văn. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở tại rừng Trúc Ca Lan Đà, nơi thành Dương Xá. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: phàm phu ngu si vô học, đối với thân bốn đại là tai họa đáng gây này, cũng có thể lìa dục, đáng quay lưng, xả bỏ. Nhưng không phải là đối với thức. Vì sao? Vì họ thấy thân bốn đại có thêm, bớt, có lấy, bỏ. Nhưng đối với tâm, ý thức, kẻ phàm phu ngu si vô học không thể sanh nhàm tởm, lìa dục giải thoát. Vì họ từ lâu đời ở nơi đây mà ấp ủ, nâng niu, chấp chặt là ngã, hoặc sở đắc, hoặc chấp thủ, nói rằng đây là ta, đây là của ta, hay ở trong nhau. Cho nên kẻ phàm phu ngu si vô học không thể ở nơi đây mà sanh nhàm tởm, lìa dục, quay lưng, buông bỏ được. Kẻ phàm phu ngu si tốt hơn là nên ở nơi thân do bốn đại mà chấp là ngã sở, chứ không nên ở nơi thức mà chấp là ngã sở. Vì sao? Vì thân do bốn đại hoặc thấy chỉ tồn tại trong khoảng 10 năm, 20 năm, 30 năm cho đến 100 năm, rồi thì nó tiêu vong hoặc kéo dài hơn một chút. Còn tâm, ý thức này thì sự sanh diệt biến chuyển đổi khác ở trong từng ngày, từng đêm, từng giờ, từng khắc, trong từng thoáng chốc. Cũng như con dượn rong chơi trong rừng cây kia, thoáng chốc ở nơi này, chợt thoát đi nơi khác, truyền từ cành này qua nhánh nọ, buông cây này nắm cây kia. Tâm ý thức cũng là như vậy, thoáng sanh thoáng diệt. Đa văn thánh đệ tử đối với các duyên khởi khéo tư duy quán sát như vậy: lạc xúc làm duyên sanh ra lạc thọ. Khi cảm giác lạc thọ, biết như thật là đang có cảm giác lạc thọ. Khi lạc xúc kia diệt, thọ do lạc xúc làm nhân duyên sanh ra cũng diệt mất, mát mẻ, tịch tỉnh. Như lạc thọ, các thọ sanh bởi nhân duyên là khổ xúc, hỷ xúc, ưu xúc, xả xúc cũng vậy. Khi cảm giác xả thọ thì biết như thật là đang có cảm giác xả thọ. Khi xả xúc kia diệt, xả thọ do xả xúc làm nhân duyên sanh ra cũng diệt mất, mát mẻ, tịch tỉnh. Dĩ như hai thanh gỗ cọ sát vào nhau, hòa hợp sanh ra lửa. Nếu hai thanh gỗ rời nhau, lửa cũng theo đó mà diệt mất. Cũng vậy, các thọ duyên xúc mà tập khởi, do xúc mà sanh, do xúc mà tập khởi. Nếu khi sự xúc chạm nơi này nơi kia mà tập khởi, những cảm thọ nơi này nơi kia cũng tập khởi. Khi sự tập khởi của sự xúc chạm nơi này nơi kia diệt, sự tập khởi của cảm thọ nơi này nơi kia cũng diệt mất, mát mẻ, tịch tỉnh. Đa văn thánh đệ tử quán sát như vậy, đối với sắc được giải thoát, đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng được giải thoát. Đối với sanh, già, bệnh, chết, ưu bi, não khổ cũng được giải thoát. Ta nói người này đối với khổ đã được giải thoát. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 329, Xúc. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại rừng Trúc Ca Lan Đà, nơi thành Dương Xá. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: ta đã nói về nội xuất pháp, các ngươi có nắm bắt không? Bây giờ có một tỳ kheo từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, cúi đầu lễ sát chân Phật, chắp tay bạch Phật: bạch Thế Tôn, pháp nội xuất được nói, con đã nắm giữ rồi. Lúc tỳ kheo này ở trước Phật tự mình xác nhận như vậy, nhưng dù là như vậy, Thế Tôn vẫn tỏ vẻ không hài lòng. Bây giờ tôn giả A Nan đang đứng phía sau cầm quạt hầu Phật. Phật bảo A Nan: nội xuất pháp theo như pháp luật của bậc thánh, khác với những điều tỳ kheo này nói. A Nan bạch Phật: bây giờ đã đúng lúc, cúi xin Thế Tôn vì các tỳ kheo và nói về nội xuất pháp trong pháp luật của hiền thánh. Các tỳ kheo sau khi nghe xong sẽ lãnh thọ thực hành. Phật bảo A Nan: này A Nan, lành thay, các tỳ kheo hãy lắng nghe, suy nghĩ kỹ, ta sẽ vì các ngươi mà nói. Này các tỳ kheo, khi nắm bắt được nội xuất pháp nên tư duy như vậy: có nhiều loại khổ khác nhau của chúng sanh. Khổ này do cái gì là nhân, cái gì là tập, cái gì sanh, cái gì xúc. Lúc nắm bắt như vậy nên biết cái khổ này do nhân là ức ba đề, tập là ức ba đề, sanh bởi ức ba đề, chuyển hiện ức ba đề. Lại nữa, này các tỳ kheo, với nội xuất pháp, ức ba đề do cái gì là nhân, cái gì là tập, cái gì sanh, cái gì chuyển hiện. Vì ấy, trong khi nắm bắt, biết rằng ức ba đề do ái là nhân, ái là tập, do ái mà sanh, do ái mà chuyển hiện. Lại nữa, này các tỳ kheo, khi nắm bắt nội xuất pháp, nên biết ái do cái gì là nhân, cái gì là tập, cái gì sanh, cái gì chuyển hiện. Khi nắm như vậy, nên biết rằng sắc được thế gian quan niệm là đẹp đẽ. Ở nơi sắc này, ái sanh khi sanh nơi đó, ái hệ lụy khi hệ lụy nơi đó, ái cư trú khi cư trú nơi đó. Nếu các sa môn bà la môn nào đối với sắc được thế gian quan niệm là đẹp đẽ, mà khởi tưởng là thường, tưởng là hằng, tưởng an ổn, tưởng không bệnh, tưởng là ngã sở, ở nơi sắc này ái càng tăng trưởng. Khi ái đã tăng trưởng thì ức ba đề tăng trưởng, ức ba đề tăng trưởng thì khổ tăng trưởng. Nếu khổ tăng trưởng thì chắc chắn sẽ không giải thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, ưu, bi, não, khổ. Ta nói người này không giải thoát khỏi khổ. Ví như ao nước trong mát ở bên đường, đầy đủ hương vị, có người lén lấy chất độc bỏ vào ao. Tháng nắng mùa xuân, người đi đường bị gió nóng làm bức khát, tranh nhau muốn đến uống nước. Có người nói rằng, này các anh, đây là ao nước trong mát, đầy đủ hương vị sắc màu, nhưng trong ấy có chất độc, các anh chớ uống. Nếu uống vào, các anh sẽ chết, hoặc sẽ bị khổ như sắp chết. Những người khác nước này không tin lời, cứ uống. Tuy được vị ngon, nhưng trong chốc lát lại bị chết, hoặc bị khổ đến gần chết. Cũng vậy, các sa môn bà la môn nào đối với sắc được thế gian quan niệm là đẹp đẽ, mà khởi tưởng là thường, tưởng là hằng, tưởng an ổn, tưởng không bệnh, tưởng là ngã sở. Chi tiết như trên cho đến sẽ không giải thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, ưu, bi, não, khổ. Nếu các sa môn bà la môn nào đối với sắc đẹp đẽ được thế gian quan niệm là đẹp đẽ, mà quán sát như bệnh, như ung nhọt, như gai nhọn, như giết hại, là vô thường, khổ, không, vô ngã, đối với ái này chắc chắn được dứt lìa. Vì ái lìa nên ức ba đề lìa, ức ba đề lìa nên khổ lìa, khổ đã lìa nên sanh, già, bệnh, chết, ưu, bi, não, khổ lìa. Ví như bên đường có ao nước trong mát đầy đủ hương vị, có kẻ lén dùng chất độc bỏ vào trong nước. Tháng nắng mùa xuân, người đi đường bị gió nóng làm bức khát, tranh nhau muốn đến uống nước. Có người nói rằng, này các anh, đây là ao nước trong mát đầy đủ hương vị sắc màu, nhưng trong ấy có chất độc, các anh chớ uống. Nếu uống vào, các anh sẽ chết, hoặc sẽ bị khổ như sắp chết. Những người kia nghĩ thầm, nước này có chất độc, nếu ta uống vào thì sẽ chết, hoặc bị khổ đến gần chết. Thôi ta cố chịu khát, ăn đỡ cơm bột khô, không dám uống nước. Cũng như vậy, sa môn bà la môn nào đối với sắc được thế gian quan niệm là đẹp đẽ, mà quán sát như bệnh, như ung nhọt, như gai nhọn, như giết hại, là vô thường, khổ, không, vô ngã, cho đến sẽ giải thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, ưu, bi, não, khổ. Vì vậy, này A Nan, đối với pháp này, thấy như vậy, nghe như vậy, cảm nhận như vậy, nhận thức như vậy, đối với quá khứ, hiện tại, vị lai, cũng theo như đạo lý này nên quán sát như vậy. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 330 Tư Lương. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn trúc Ca Lan Đà nơi thành Dương Xá. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, Tư Lương quán sát như thế nào để chân chánh diệt tận khổ, đạt đến nơi tột cùng của khổ biên. Khi Tư Lương về tất cả những cái khổ khác nhau của chúng sanh, các khổ này do cái gì là nhân, cái gì là tập, cái gì sanh, cái gì chuyển. Khi suy nghĩ thì biết rằng do thủ làm nhân, thủ tập, thủ sanh, thủ chuyển. Nếu thủ này diệt, không còn sót, chắc chắn các khổ này cũng sẽ diệt. Vì ấy biết như thật con đường đưa đến diệt tận khổ mà mình đang đi, tu hành hướng đến tùy thuận pháp. Đó gọi là tỳ kheo chân chánh diệt khổ, cứu cánh biên tế khổ, nghĩa là thủ đã diệt. Lại nữa, tỳ kheo Tư Lương quán sát để chân chánh diệt khổ và đạt đến nơi cứu cánh khổ biên. Khi ấy, tư duy thủ kia do cái gì là nhân, cái gì là tập, cái gì sanh, cái gì xuất. Tư duy thủ này do ái làm nhân, ái tập, ái sanh, ái chuyển. Khi ái này vĩnh viễn diệt, không còn, thủ cũng theo đó mà diệt. Vì ấy biết như thật con đường đưa đến diệt tận khổ mà mình đang đi. Tu hành hướng đến tùy thuần pháp, đó gọi là tỳ kheo chân chánh diệt khổ, cứu cánh biên tế khổ, nghĩa là ái đã diệt. Lại nữa, tỳ kheo tư duy quán sát để chân chánh diệt khổ và đạt đến cứu cánh khổ biên. Khi ấy, tư duy ái này do cái gì là nhân, cái gì là tập, cái gì sanh, cái gì chuyển. Tư lương ái là do thọ làm nhân, thọ tập, thọ sanh, thọ chuyển. Khi thọ này vĩnh viễn diệt, không còn, ái cũng bị diệt. Vì ấy biết như thật con đường đưa đến diệt tận khổ mà mình đang đi. Tu hành hướng đến tùy thuần pháp, đó gọi là tỳ kheo chân chánh diệt khổ, cứu cánh biên tế khổ, nghĩa là thọ diệt. Lại nữa, này các tỳ kheo, khi tư lương quán sát để chân chánh diệt khổ, đạt đến cứu cánh khổ biên, tư duy thọ này do cái gì là nhân, cái gì là tập, cái gì sanh, cái gì chuyển. Nên biết thọ này do xúc làm nhân, xúc tập, xúc sanh, xúc chuyển. Khi xúc này vĩnh viễn diệt mất, không còn sót, thọ cũng bị diệt. Vì ấy biết như thật con đường đưa đến diệt tận khổ mà mình đang đi. Tu hành hướng đến tùy thuần pháp, đó gọi là tùy kheo chân chánh diệt khổ, cứu cánh biên tế khổ. Lại nữa, này các tỳ kheo, khi tư lương quán sát để chân chánh diệt khổ, đạt đến cứu cánh khổ biên, tư duy xúc này do cái gì là nhân, cái gì là tập, cái gì sanh, cái gì chuyển. Nên biết xúc này do sáu nhập xứ làm nhân, sáu nhập xứ tập, sáu nhập xứ sanh, sáu nhập xứ chuyển. Khi sáu nhập xứ này diệt, không còn sót, xúc cũng bị diệt. Vì ấy biết như thật con đường đưa đến diệt tận khổ mà mình đang đi. Tu hành hướng đến tùy thuận pháp, đó gọi là tỳ kheo chân chánh diệt khổ, cứu cánh biên tế khổ. Lại nữa, này các tỳ kheo, khi tư lương quán sát để chân chánh diệt khổ, đạt đến cứu cánh khổ biên, tư duy sáu nhập xứ này do cái gì là nhân, cái gì là tập, cái gì sanh, cái gì chuyển. Nên biết sáu nhập xứ này là do danh sắc làm nhân, danh sắc tập, danh sắc sanh, danh sắc chuyển. Nên khi danh sắc này diệt hết, không còn sót, sáu nhập xứ cũng bị diệt. Vì ấy biết như thật con đường đưa đến diệt tận khổ mà mình đang đi. Tu hành hướng đến tùy thuận pháp, đó gọi là tỳ kheo chân chánh diệt khổ, cứu cánh biên tế khổ, nghĩa là danh sắc diệt. Lại nữa, này các tỳ kheo, khi tư lương quán sát để chân chánh diệt khổ, đạt đến cứu cánh khổ biên, tư duy danh sắc này do cái gì là nhân, cái gì là tập, cái gì sanh, cái gì chuyển. Nên biết danh sắc là do thức làm nhân, thức tập, thức sanh, thức chuyển. Khi thức này diệt, không còn, danh sắc cũng bị diệt. Vì ấy biết như thật con đường đưa đến diệt tận khổ mà mình đang đi. Tu hành hướng đến tùy thuần pháp, đó gọi là tỳ kheo chân chánh diệt khổ, cứu cánh biên tế khổ, nghĩa là thức diệt. Lại nữa, này các tỳ kheo, khi tư lương quán sát để chân chánh diệt khổ, đạt đến cứu cánh khổ biên, tư duy thức này do cái gì là nhân, cái gì là tập, cái gì sanh, cái gì chuyển. Nên biết thức này là do hành làm nhân, hành tập, hành sanh, hành xúc. Khi làm các phước hành, thiện thức sanh. Làm những hành không phước, không thiện thì thức bất thiện sanh. Tạo tác hành bất động, thức bất động sanh. Vì thức này do hành làm nhân, hành tập, hành sanh, hành chuyển. Nên khi hành kia diệt, không còn, thức cũng bị diệt. Vì ấy biết như thật, con đường đưa đến diệt tận khổ mà mình đang đi. Tu hành hướng đến tùy thuận pháp, đó gọi là tỳ kheo chân chánh diệt khổ, cứu cánh biên tế khổ, nghĩa là hành diệt. Lại nữa, này các tỳ kheo, khi tư lương quán sát để chân chánh diệt khổ, đạt đến cứu cánh khổ biên, tư duy hành này do cái gì là nhân, cái gì là tập, cái gì sanh, cái gì chuyển. Nên biết hành này do vô minh làm nhân, vô minh tập, vô minh sanh, vô minh chuyển. Phước hành này do vô minh làm duyên, phi phước hành cũng do vô minh làm duyên. Phi phước, phi phước hành cũng do vô minh làm duyên. Nên biết hành này do vô minh là nhân, vô minh tập, vô minh sanh, vô minh xúc. Khi vô minh này hoàn toàn bị diệt không còn, hành này cũng bị diệt. Vì ấy biết như thật con đường đưa đến diệt tận khổ mà mình đang đi, tu hành hướng đến tùy thuận pháp, đó gọi là tỳ kheo chân chánh diệt khổ, cứu cánh biên tế khổ, nghĩa là vô minh diệt. Phật bảo các tỳ kheo: ý các ngươi nghĩ sao? Nếu không ái nhiễm vô minh mà sanh minh, thì người ấy còn duyên vô minh này tạo các phước hạnh, phi phước hạnh, hoặc tạo tác bất động hành chăng? Các tỳ kheo bạch Phật: bạch Thế Tôn không vậy. Vì sao? Vì Đa Văn thánh đệ tử không ái nhiễm vô minh thì sanh minh, vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt. Như vậy cho đến sanh, già, bệnh, chết, ưu, bi, não, khổ diệt, và khối lớn thuần khổ như vậy cũng diệt. Phật nói: lành thai, lành thai. Này các tỳ kheo, ta cũng nói như vậy, các tỳ kheo cũng biết như vậy. Ở nơi pháp này pháp kia mà khởi lên pháp này pháp kia, sanh pháp này pháp kia, diệt pháp này pháp kia, diệt tỉnh chỉ, thanh lương tịch tỉnh. Đa Văn thánh đệ tử nếu ly nhiễm đối với vô minh mà sanh minh, khi cảm giác về cảm thọ trong giới hạn thân phần chừng nào, biết như thật cảm giác về cảm thọ trong giới hạn thân phần chừng ấy. Khi cảm giác về cảm thọ trong giới hạn thọ mạng chừng nào, biết như thật cảm giác về cảm thọ trong giới hạn thọ mạng chừng ấy. Khi thân hoại, mạng sống chấm dứt, ở đây tất cả cảm thọ được cảm nghiệm này đều diệt hết, không còn sót. Dĩ như người lực sĩ lấy món đồ gốm vừa mới nung, còn nóng đặt trên đất. Chỉ trong chốc lát, vật này bị tan hoại, sức nóng cũng tan mất. Cũng vậy, tỳ kheo ly nhiễm đối với vô minh mà sanh minh, khi cảm giác về cảm thọ trong giới hạn thân phần chừng nào, biết như thật cảm giác về cảm thọ trong giới hạn thân phần chừng ấy. Khi cảm giác về cảm thọ trong giới hạn thọ mạng chừng nào, biết như thật cảm giác về cảm thọ trong giới hạn thọ mạng chừng ấy. Khi thân hoại, mạng sống chấm dứt, ở đây tất cả cảm thọ được cảm nghiệm này đều diệt hết, không còn sót. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 331, Thậm Thâm. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn trúc Ca Lan Đà nơi thành Dương Xá. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: ta đã vượt nghi, dứt trừ do dự, dỗ sạch gai tà kiến, không còn thối chuyển, tâm không chấp trước nữa, nơi nào có ngã. Ta vì các tỳ kheo thuyết pháp, ta vì các tỳ kheo nói pháp tùy thuận duyên khởi, tương ưng với không xuất thế của bậc hiền thánh. Nghĩa là cái này có nên cái kia có, cái này khởi nên cái kia khởi, là duyên vô minh nên có hành, duyên hành nên có thức, duyên thức nên có danh sắc, duyên danh sắc nên có sáu xứ xứ, duyên sáu xứ xứ nên có xúc, duyên xúc nên có thọ, duyên thọ nên có ái, duyên ái nên có thủ, duyên thủ nên có hữu, duyên hữu nên có sanh, duyên sanh nên có lão, bệnh, tử, ưu, bi, não, khổ, và tụ tập khối lớn thuần khổ như vậy. Chi tiết cho đến khối lớn thuần khổ như vậy bị diệt. Thuyết pháp như vậy, nhưng tỳ kheo kia vẫn còn hoài nghi, còn phân vân. Trước kia chẳng đắc mà tưởng đắc, chẳng đạt mà tưởng đạt, chẳng chứng mà tưởng chứng. Ngày nay nghe pháp xong, tâm sanh lo rầu, hối tiếc, mê mờ, chướng ngại. Vì sao? Vì đây là chỗ sâu xa, tức là pháp duyên khởi càng sâu xa, khó thấy gấp bội lên. Nghĩa là khi lìa tất cả thủ, ái tận, vô dục và tịch tịnh, niết bàn. Như hai pháp này là pháp hữu di và vô di. Hữu di hoặc sanh, hoặc trụ, hoặc dị, hoặc diệt. Vô di là chẳng sanh, chẳng trụ, chẳng dị, chẳng diệt. Này các tỳ kheo, đó gọi là các hành khổ tịch diệt, niết bàn. Nhân tập nên có khổ tập, nhân diệt nên khổ diệt. Cắt đứt các nẻo, diệt hẳn tương tục, tương tục diệt. Đây gọi là khổ biên. Này các tỳ kheo, cái gì diệt? Đó là khổ hữu diệt. Cái ấy nếu diệt, tỉnh chỉ, thanh lương, tịch tỉnh, có nghĩa là đã diệt hết tất cả thủ, ái tận, vô dục, tịch tỉnh, niết bàn. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 332, Ngu Si Hiệt Huệ. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại vườn trúc Ca Lan Đà, nơi thành Dương Xá. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: kẻ phàm phu ngu si, không học bị vô minh che lấp, ái duyên ràng buộc, nên có được thức này. Bên trong thân có thức này, ngoài thân có danh sắc. Hai nhân duyên này sanh ra xúc. Sáu xúc xứ này được xúc chạm, phàm phu ngu si không học cảm nghiệm các cảm thọ khổ lạc, nhân đây khởi lên các thứ sai biệt. Những gì là sáu? Nhãn xúc nhập xứ, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc nhập xứ. Người có trí thông bát bị vô minh che mờ, ái duyên ràng buộc, nên có được thân có thức này. Như vậy, bên trong thân có thức, bên ngoài thân có danh sắc. Hai duyên này sanh ra sáu xúc nhập xứ, bị xúc chạm bởi sáu xúc. Đối người trí cảm nghiệm các cảm thọ khổ và lạc, nhân đây khởi lên những thứ sai biệt. Những gì là sáu? Nhãn xúc nhập xứ, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc nhập xứ. Người ngu tối và người trí tuệ, hai hạng người này ở nơi ta tu các phạm hạnh, có cái gì sai khác không? Các tỳ kheo bạch Phật: Thế Tôn là căn bản của Pháp, là con mắt Pháp, là sở y của Pháp. Lành thay, bạch Thế Tôn, cuối sinh diễn nói. Các tỳ kheo sau khi nghe xong sẽ lãnh thọ và thực hành. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ vì các ngươi mà nói. Này các tỳ kheo, đối với kẻ phàm phu ngu si không học, vì bị vô minh che khuất, ái duyên ràng buộc, nên có được thân có thức này. Kia vô minh chẳng dứt, ái duyên chẳng hết, nên sau khi chết rồi lại tái sanh. Vì trở lại thọ thân nên không được giải thoát khỏi sanh và bệnh chết, ưu bi não khổ. Vì sao? Vì kẻ phàm phu ngu si vốn chẳng tu phạm hạnh chân chánh, hướng đến dứt sạch khổ, tận cùng của khổ biên, nên người này sau khi chết trở lại tái sanh. Bể thọ thân trở lại nên không giải thoát khỏi sanh, lão, bệnh, tử, ưu, bi, não khổ. Người trí tuệ vì bị vô minh che khuất, ái duyên ràng buộc, nên có được thân có thức này. Kia vô minh dứt trừ, ái duyên hết sạch. Do vô minh dứt trừ, ái duyên hết sạch, nên sau khi chết không còn tái sanh nữa. Vì chẳng thọ sanh trở lại nên giải thoát khỏi sanh, lão, bệnh, tử, ưu, bi, não khổ. Vì sao? Vì người này trước đây đã tu phạm hạnh chân chánh, hướng đến dứt sạch khổ, tận cùng của khổ biên, nên người này sau khi chết không còn tái sanh trở lại. Bởi không thọ thân nên giải thoát khỏi sanh và bệnh chết, ưu bi não khổ. Đó là chỗ sai khác giữa phàm phu và người trí tuệ khi họ ở nơi ta tu các phạm hạnh. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 333. Phi nhữ sở hữu. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại vườn trúc Ca Lan Đà, nơi thành Dương Xá. Bây giờ Đức Phật bảo các tỳ kheo: thân này chẳng phải sở hữu của các ngươi, chẳng phải là sở hữu của người khác. Nghĩa là sáu xúc nhập xứ vốn do ước nguyện mà tu hành trước kia nên thọ được thân này. Những gì là sáu? Nhãn xúc nhập xứ, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc nhập xứ. Đa văn thánh đệ tử đối với các duyên khởi mà khéo tư duy quán sát chân chánh là có sáu thức thân, sáu xúc thân, sáu thọ thân, sáu tưởng thân, sáu tư thân này. Nghĩa là vì cái này có nên sẽ có sanh và bệnh chết, ưu bi não khổ trong tương lai, tập khởi khối lớn tuồng khổ như vậy. Đó gọi là có nhân có duyên để tập khởi thế gian. Trái lại, nếu cái này không, sáu thức thân không, và sáu xúc thân, sáu thọ thân, sáu tưởng thân, sáu tư thân cũng không, nghĩa là vì cái này không nên không có sanh và bệnh chết, ưu bi não khổ trong tương lai, và khối lớn thuần khổ cũng diệt. Đại văn thánh đệ tử, nếu đối với sự tập khởi của thế gian, sự diệt tận của thế gian mà chánh trí như thật, khéo léo thấy, khéo tỉnh giác, khéo thể nhập, đó gọi là thánh đệ tử chiêu cảm được pháp lành này, đạt được pháp lành này, biết pháp lành này, nhập pháp lành này, giác ngộ biết, giác ngộ thấy được sự sanh diệt của thế gian, thành tựu được sự luy xuất của hiện thánh, dứt sạch khổ, đạt đến tận cùng của khổ biên một cách chân chánh. Vì sao? Đại văn thánh đệ tử đã biết như thật về sự tập khởi của thế gian, về sự diệt tận của thế gian. Nên khéo thấy, khéo tỉnh giác, khéo thể nhập. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 334, Nhân Duyên. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Trúc Ca Lan Đà nơi thành Dương Xá. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, nay ta sẽ nói pháp duyên khởi và pháp duyên sanh. Thế nào là pháp duyên khởi? Cái này có nên cái kia có, như duyên vô minh nên có hành, duyên hành nên có thức, cho đến tập khởi khối lớn thuần khổ như vậy. Thế nào là pháp duyên sanh? Là vô minh hành. Dù Phật có xuất hiện hay chưa xuất hiện ở thế gian thì pháp này vẫn thường trụ, pháp trụ pháp giới. Pháp này Như Lai đã tự giác tri thành đẳng chánh giác. Vì người diễn nói chỉ dạy hiển bày rằng duyên vô minh có hành, cho đến duyên sanh nên có già, bệnh, chết, ưu, bi, não khổ. Dù Phật có xuất hiện hay chưa xuất hiện ở thế gian thì pháp này vẫn thường trụ, pháp giới. Pháp này Như Lai đã tự giác tri thành đẳng chánh giác. Vì người diễn nói chỉ dạy hiển bày rằng duyên sanh nên có già, bệnh, chết, ưu, bi, não khổ. Các pháp này, pháp trụ, pháp không, pháp dư, pháp nhĩ, pháp chẳng lìa dư, pháp chẳng khác dư. Chân đế, chân thật, không điên đảo, tùy thuận duyên khởi như vậy. Đó gọi là pháp duyên sanh, tức là vô minh, hành, thức, danh sắc, sáu xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, bệnh, tử, ưu, bi, não, khổ. Đó gọi là pháp duyên sanh. Đại văn thánh đệ tử đối với pháp duyên khởi và pháp duyên sanh đầy bằng chánh tri mà thấy rõ như thật, không truy tìm về đời trước mà nói rằng tôi trong đời quá khứ hoặc có hay không có, tôi trong quá khứ là loài gì, tôi trong quá khứ như thế nào, không truy tìm tương lai mà nói rằng tôi ở đời vị lai hoặc có hay không có, tôi là loài gì, tôi sẽ như thế nào, bên trong chẳng do dự đây là những thứ gì, tại sao có cái này, trước đây chúng là cái gì, sau này chúng sẽ là cái gì, chúng sanh này từ đâu đến, ở đây mất rồi sẽ đi về đâu. Nếu các sa môn bà la môn nào khởi các kết sử kiến phạm tục, tức là kết sử của ngã kiến, kết sử của chúng sanh, kết sử của thọ mệnh, hoặc kết sử của kiến chấp cử kiên tốt xấu, khi tất cả những điều đó được đoạn tận, được biến tri, cắt đứt gốc rễ như chặt ngọn cây đa la, ở đời vị lai thành pháp bất sanh. Đó gọi là đa văn thánh đệ tử đối với pháp duyên khởi và pháp duyên sanh bằng chánh trí mà như thật khéo thấy, khéo tỉnh giác, khéo tu tập, khéo thể nhập. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành.